Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Minh Triết Hành Hương do thầy Nhật Từ giảng và hướng dẫn nhân chuyến hành hương thập tự nhân ngày mùng 2 Tết năm Đinh Hợi. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Xuân yêu đời, trần nắng ấm quê hương. Xuân Di Lặc là xuân lòng muôn
chùa mà chúng ta đang có mặt trên điện Phật mang tên là Huệ Nghiêm. Nó lên một phương diện làm trang nghiêm cõi đất tâm bằng tuệ giác của chính mình như là một tiềm năng đang có, đang sống ở trong tất cả chúng ta. Ngôi chùa này mấy mươi năm trước là một trung tâm tu học được gọi là Phật Học Viện dưới sự giám sát của Hòa Thượng Thích Trí Thịnh và sau đó là của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm và Hòa Thượng Thích Bửu Huệ. Hòa Thượng Thích Thiền Tâm và Hòa Thượng Thích Bửu Huệ đã ra đi, vị cao tăng còn lại duy nhất là Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Nói tiếp truyền thống giáo dục Phật Pháp đó, chư tôn Hòa Thượng của những khóa học đầu tiên đó bây giờ đã có khắp nơi trên thế giới làm các Phật sự, làm rạng danh cho Phật giáo Việt Nam. Hiện tại thì Hòa Thượng chủ trì cùng chư tôn Đức Thượng Tọa đều là những vị giáo thọ sư của rất nhiều thế hệ tăng ni trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự thành tựu Phật Pháp của thành phố Hồ Chí Minh một phần là đưa vào sự tu học và hướng dẫn tâm linh của chư tôn Hòa Thượng tại đây. Hành hương là một con đường hành trình tâm linh phát xuất từ một tấm lòng muốn gieo trồng các phước duyên đối với Phật Pháp. Ngày xưa con đường hành trình tâm linh đó, nó được bắt đầu bằng một nơi mà sự xuất phát của nó đó có rất nhiều ý nghĩa cho sự tu học, và nó kết thúc ở một điểm gắn liền với truyền thống tâm linh rất lớn của Phật giáo. Do đó hành hương tâm linh của nhà Phật đó, thường xoay trung quanh bốn động tâm nơi Đức Phật sanh ra Đức Phật thành đạo, Đức Phật chuyển pháp luân, Đức Phật nhập niết bàn. Về sau này con đường tâm linh đó đã được mở rộng khắp mọi nơi mọi chốn. Nơi nào có các vị cao tăng, có các ngôi đại tự, có các trung tâm tu học, có những hoạt động Phật sự để mang lại lợi lạc cho cuộc đời, đều đã trở thành những ngôi phạm phủ trung tâm của hành hương đầu năm cũng như là quanh năm suốt tháng của người con Phật khắp nơi. Ý nghĩa của hành trình tâm linh cho đầu năm gồm có bốn phương diện. Phương diện thứ nhất là một cơ hội để chúng ta tìm biết được các giá trị lịch sử về sự có mặt và bối cảnh ra đời của những ngôi chùa mà chúng ta đến. Như ngôi chùa đây là ngôi chùa Phật Học Viện, mang tên là Huệ Nghiêm, sự trang nghiêm của tâm bằng tuệ giác, và làm trang nghiêm của đời bằng tuệ giác, tức là ánh sáng Phật Pháp được để lại trong kinh điển. Cái ý nghĩa lịch sử đó, nếu chúng ta không tham quan thì các giá trị đóng góp của cổ nhân và những người đi trước, nhất là những bậc tiền bối, sẽ bị quên đi. Mặc dù đạo Phật chủ trương hãy sống với hiện tại, nhưng giá trị lịch sử đó cần phải được thắp sáng, vì nhờ ôn lại quá khứ chúng ta biết rõ về hiện tại và tiến triển theo một chiều hướng có kế thừa phát huy trong tương lai. Ý nghĩa thứ hai là ý nghĩa văn hóa. Các ngôi chùa Phật giáo là một trung tâm văn hóa, trung tâm giáo dục, nơi tu học, nơi hành trì, nơi các hoạt động và Phật sự như là những lễ hội đã thường xuyên diễn ra quanh năm. Do đó có mặt tại một ngôi chùa, chúng ta còn biết thêm các ý nghĩa văn hóa thông qua cách thức thờ phượng, biểu tượng Phật và Bồ Tát, các hình ảnh được trạm khắc và các biểu tượng khác được trang trí thờ phượng trên điện Phật cũng như là xung quanh ở ngôi chùa mà chúng ta sẽ đến. Ý nghĩa thứ ba là ý nghĩa phước lành. Vì dĩ nhiên là khi có mặt tại một ngôi chùa, chúng ta đều gieo phước báo, phát tâm cúng dường ngôi tam bảo. Vì sự phát tâm đó, đó như là một cơ hội gieo trồng ruộng phước cho tất cả những người tại gia, hỗ trợ con đường tâm linh của những bậc xuất gia phạm hạnh chân chánh. Nhờ sự phát tâm cúng dường đó mà tiến trình tu học và làm Phật sự ở các ngôi chùa được thuận lợi. Cho nên ý nghĩa này rất là quan trọng. Ý nghĩa thứ tư đó là ý nghĩa tâm linh. Con đường hành trình của hành hương là để nuôi lớn đời sống đạo đức, đời sống nội tại và đời sống tinh thần. Suốt thời gian chúng ta có mặt, khi xe được lăn bánh cho đến lúc chúng ta hoàn tất chương trình đi trong một ngày đó, thì đó là cái thời điểm mà chúng ta nên tu bổ đời sống tâm linh bằng cách là quán tưởng về hình ảnh Phật nếu quý vị là hành giả của Tịnh Độ Tông, hoặc là niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Còn nếu là hành giả của Mật Tông đó, thì quý vị có thể trì chú bất cứ một thần chú nào mà sự hành trì của nó mang lại sự lợi lạc cho quý vị. Còn nếu là hành giả của Thiền Tông thì quý vị nên lấy chánh niệm và tỉnh thức làm tông chỉ để khởi quán và kết thúc nó, mang lại an vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời của mình. Chính vì vậy mà con đường hành trình tâm linh trên chặng đường đi mặc dầu rất vất vả, mỏi mệt, nhưng nó mang lại những giá trị rất có ý nghĩa. Do đó chúng ta bớt nói một câu chuyện để niệm nhiều một câu Phật, hoặc là niệm nhiều sự quán tưởng để có khả năng mang lại tuệ giác trang nghiêm cho đời sống hàng ngày. Với bốn ý nghĩa đó, đó thì những cuộc hành trình tâm linh trong thời hiện đại rất là thuận lợi. Trước đây đó người ta phải đi dặm ngàn cây số, không có phương tiện xe mà chỉ đi bộ thôi. Nhiều người là phải bỏ mạng trên con đường trở về đến cái đích điểm tâm linh mà mình muốn, với một niềm hoan hỷ ra đi trút bỏ xác thân phàm tục này. Ngày nay chúng ta không phải đối diện với những sự khó khăn, thế giới như là một bàn tay, và mọi thứ mọi nơi chúng ta có thể tiếp xúc tiếp cận được nhờ những phương tiện phát triển của hiện đại. Cái phước báo đó cho thấy rằng là có mặt trong thời hiện đại đó, chúng ta có đủ các phương tiện so với người xưa, nhưng mà khác đó, chúng ta có thể học được rất nhiều giá trị mà trước đây đó chúng ta do vì thiếu phương tiện không thể nào đạt được. Thấy được những giá trị phước báo nhân duyên đó thì chúng ta nên tiếp tục gieo trồng các phước báo khác để cuộc đời này được an vui và hạnh phúc. Và bàn tay của tình thương, bàn tay của tình thân đó, mở rộng đến đâu đó thì giá trị của an vui và hạnh phúc sẽ có mặt đến đó. Bây giờ thì kính mời tất cả quý Phật tử hướng về Tam Bảo với lòng chí thành chí kính để lắng nghe sự chỉ dạy và lời chúc phúc đầu năm của Hòa Thượng chủ trì, gửi đến như là một sự ban phúc và cái lọc Tết cho tất cả quý Phật tử đã dành thời gian quý báu của ngày xuân tới chùa dâng hương và lễ Phật. Chúng con kính chúc Hòa Thượng cùng Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa mãi mãi là tàn cây của đời sống phạm hạnh đối với hàng tăng trẻ chúng con và sự tu học của toàn thể quý Phật tử. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Đứng trước toàn thể quý vị là Hòa Thượng Thích Nhật Minh, chủ trì chùa Phật Quang. Đây là ngôi chùa chúng ta đi lễ Phật trong mùa kỷ chùa đầu tiên. Minh triết trong đời sống vào những ngày xuân, ngoài việc lễ Phật tụng kinh, quán tưởng về triết lý mà Đức Phật đã dạy trong kinh để ứng xử và hành trì, nó còn là nghệ thuật để tạo phúc gieo đức đầu năm. Chúng tôi xin điểm một câu chuyện ở trong kinh Bách Dụ về việc làm phước báo như là một trong những nhu cầu mang lại hạnh phúc cho con người, và nó là một nghệ thuật. Kinh Bách Dụ dạy rằng là có một đôi vợ chồng nghèo có được một đứa con đến tuổi thành hôn. Vợ chồng ông đã tính toán nhiều ngày liền, may quá mới tìm ra được một giải pháp. Họ đã nghĩ rằng trong nhà không có gì cả ngoài những con bò. Họ nghĩ cần phải nhốt con bò mẹ với những đàn bò con, thì đến cái ngày hôn thú đó, lễ đính hôn được diễn ra đó, thì có sữa một cách đầy đủ để phục vụ cho tất cả thân bằng quyến thuộc của hai họ. Sau khi nghĩ và tính toán cái lượng xong, thì họ đã tách rời các đàn bò con với các con bò mẹ. Sáng ngày lễ hôn thú diễn ra đó, thì họ đã nhờ các gia nhân dẫn các con bò mẹ ra để vắt sữa. Nhưng lạ lùng thay, mà như là một sự thật, các con bò mẹ không hề cho ra bất kỳ một giọt sữa nào. Chuyện ngụ ngôn này nó là một câu chuyện có thật, và giá trị của nó được ẩn dụ ở trong cái cách thức mô tả về tình tiết đã được diễn ra. Vợ chồng thương con, muốn cho con cái có một lễ đính hôn đủ để mang lại niềm vui cho họ hàng hai bên, cho nên đã đầu tư một cách rất là kỹ lưỡng. Nhưng mà sự đầu tư thiếu phương pháp, kết quả không có, chỉ để lại những nỗi buồn. Ngày hôm đó chắc chắn rằng tất cả các thân nhân quyến thuộc đến dự lễ không có được một cái gì để được tiếp đãi, thì nỗi buồn sẽ có thể có mặt. Bản chất của các con bò mẹ để có sữa đó, thì cần phải có sự kích thích của các con bò con. Tách rời đàn bò mẹ với đàn bò con đó, thì sữa sẽ không thể nào được tái sản xuất và không thể nào có. Do đó, sự đầu tư mà thiếu phương pháp đó, sẽ không mang lại một kết quả nào. Điều đó muốn nói lên một triết lý rất đơn giản. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là chờ cho tôi phải trúng số độc đắc, hay là có được tài sản, gia tài, sự nghiệp đủ điều kiện trong một tương lai vô định nào đó, tôi sẽ làm các việc phước báo, tôi sẽ gieo trồng những điều có ý nghĩa, tôi sẽ làm việc này việc nọ. Tất cả những nhân đó mà chúng tôi trích dẫn lại kinh Bách Dụ nói về việc để dành sữa, và cuối cùng sữa đó lại không có. Còn khi lại Phật tại đây xong rồi, quý vị đừng có sợ là sữa để dành không có, mỗi người đều có, đã được chuẩn bị rất là chu đáo. uống sữa sáng vào rồi đó thì mình có thêm sức khỏe để chuyến hành hương 10 cảnh chùa của ngày hôm nay được thành tựu một cách mỹ mãn. Thì giờ đây chúng ta sẽ
xuân bướm bướm bay chập chờn trên cỏ viên. Hôm nay em lễ chùa niềm vui nào hé mở, nghe đời đẹp như thơ trong lòng tay bé ngọ. Hôm nay em đi lễ chùa trời vừa dứt cơn mưa, niềm cao là thuở trước
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta đang có mặt tại chánh điện của chùa Giác Lâm, ngôi chùa có đầu tiên và cổ xưa nhất tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là miền Nam, được xây dựng vào năm 1744. Ngôi chùa có tên là Giác Lâm có ý nghĩa về con đường tâm linh rất lớn trên con đường tu học của người đệ tử Phật. Giác Lâm là rừng giác ngộ. Giác ngộ tại sao được gọi là một rừng? Là bởi vì trong đạo Phật á, có nhiều pháp môn, có nhiều con đường dẫn đến sự giác ngộ khác nhau. Đây là ngôi chùa đầu tiên tại miền Nam, và từ ngôi chùa này các vị tổ đã truyền bá đạo Phật khắp nơi ở các tỉnh của miền Nam. Gọi là rừng thiền, rừng giác là bởi vì từ đây sự giác ngộ từ ánh sáng Phật pháp đã lan tỏa khắp mọi nơi và mọi chốn. Ở trong văn học thiền của Phật giáo có một câu chuyện có thật. Một vị thiền sinh sau khi nghiên cứu kinh điển học hỏi giáo pháp, đạt được giá trị chân lý về phương diện tri thức, với một tâm niệm muốn mở mang tự giác đó khắp mọi nơi mọi chốn, thì trong lòng của vị thiền sinh này đã khởi lên một cái tâm niệm về sự cống cao ngã mạn, rằng giá trị tri thức Phật pháp mà mình đạt được không ai bằng. Ông đã lên đường với một niềm hăm hở muốn mở mang chánh pháp. Một buổi sáng khi có mặt tại một cái quán trọ bên đường trước khi vào một thành phố để truyền đạo, nhà sư này đã gặp một người chủ tiệm là một bà già. Bà bán thực phẩm sáng mà lát nữa chúng ta sẽ ăn, đó là vào điểm tâm. Bà mới hỏi nhà sư tâm quá khứ Bắc Hà Đắc, tâm hiện tại Bắc Hà Đắc, tâm vị lai Bắc Hà Đắc, xin hỏi nhà sư điểm tâm nào? Nếu nhà sư trả lời được á, thì tôi xin cúng dường miễn phí. Nhà sư lính quýnh không trả lời được. Tâm vị lai là không hiện thực vì nó chưa có. Tâm hiện tại đó có thể nó đang bị rối bời bởi nỗi buồn, nỗi đau, nỗi giận, nỗi sầu, các phiền não, các nỗi lo toan, sợ hãi, khủng bố. Bao nhiêu là cảnh tượng và các tình huống trong cuộc đời có thể làm cho tâm con người bị vướng bẩn. Nhà sư bị hỏi một cách quá đột ngột cho nên trả lời không được. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái tri thức về Phật pháp, về phương diện kiến giải, và tri thức Phật pháp về phương diện hành trì, nó có khoảng cách rất là lớn. Nếu chúng ta chỉ tiếp xúc được đạo Phật thông qua sự kiến giải đó, chúng ta có thể nói năm này qua tháng nọ tầm chương chích cú lão thông kinh tạng. Nhưng mà khi các vấn nạn diễn ra ngay trong một cái thời điểm mà chúng ta chưa có sự chuẩn bị đó, tâm có thể bị rối bời và không có lối thoát. Do đó đến với đạo Phật á, ngoài phương diện tri giải như là một nhu cầu để nắm rõ về bản đồ tu học Phật, cần phải có sự thực tập. Mà sự thực tập nó sẽ mang đến cho chúng ta kết quả giác ngộ. Mỗi một sự thực tập đều có cái tác dụng chuyển hóa tâm thức, hành vi và lối sống của mình. Do đó các phương pháp trong nhà Phật được gọi là rừng giác. Ngày hôm nay chúng ta có mặt tại ngôi chùa này, chúng tôi nhắc lại câu chuyện đó để khi nữa đó chúng ta dùng mà điểm tâm sáng, quý vị thử tư duy là quý vị chọn cái tâm nào, điểm tâm nào, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu ai chọn cái điểm tâm quá khứ đó thì nỗi buồn, niềm đau nó cứ xuất hiện hoài, thì năm tháng ngày giờ nó sẽ chất chồng thành núi và thành tu di. Do đó khi gặp người thân với những mối quan hệ lận đận đó, nỗi đau đó làm cho mình không thể nói được, không thể muốn gặp, mà có gặp á còn không có niềm vui. Do đó vẫy tay vào quá khứ để buông hết mọi nỗi đau và những cái gút đối với người thân. Còn nếu ai đó chọn cái tâm tương lai đó thì rõ ràng người này có thể có nhiều ước vọng, nhiều mơ tưởng, nhiều chương trình, nhiều tham vọng. Và nếu tất cả cái đó không đặt trên một nền tảng nhân quả hiện thực đó thì mơ mộng cũng chỉ là mơ mộng, và hy vọng nhiều thì khổ đau càng nhiều vì nó không có hiện thực. Cho nên nhà Phật dạy là không nên mơ tưởng trong tương lai quá nhiều. Thay vì chúng ta mơ tưởng đến một đàn gà thì Đức Phật dạy tốt nhất là làm thế nào để có được những quả trứng gà có trống và tạo điều kiện cho quả trứng gà đó trở thành những con gà con. Tức là cái chủ nghĩa nhân bản đặt trên nền tảng của nhân quả. Tức là muốn cái gì đó thì hãy thực hiện điều đó, chứ đừng có ước nguyện cầu nguyện suông mà được. Còn nếu ai đó điểm cái tâm hiện tại đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong hiện tại này đó, các giá trị của sự vật nó diễn ra xung quanh mình. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, rồi lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý tưởng tiếp xúc với các hình thái được lưu trữ lại trong tâm. Thì tất cả cái đó nó có thể làm cho con người vướng bận, nhưng nếu hiểu đó, nó có thể tạo ra một tiến trình của sự buông xả. Cho nên mấu chốt của triết lý nhà Phật là sống ở trong hiện tại, nhưng mà nó không rơi vào chủ nghĩa hiện sinh, chỉ hưởng thụ hoặc là mất đi cái phương hướng và tầm nhìn. Sống trong hiện tại để buông bỏ những nỗi lo về quá khứ, để buông bỏ những ước vọng và tính toán trong tương lai quá nhiều. Hãy gieo trồng, hãy sống hết mình bằng trái tim, bằng tấm lòng, bằng tự giác, bằng những nỗ lực thì kết quả sẽ đạt được. Thì đó là cái triết lý của cô Diệu muốn gửi gắm đến cho tất cả chúng ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Nhật Từ, Ủy viên Ban Nhân sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì chùa Giác Ngộ. Kính bạch Đại Đức Thích Nhật Thiện, thư ký Ban Đại diện Phật giáo quận 10, phó chủ trì chùa Giác Ngộ. Kính bạch cùng toàn thể chư tăng chùa Giác Ngộ. Kính thưa cùng toàn thể nam nữ Phật tử chùa Giác Ngộ. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng Giêng năm Đinh Hợi, cũng là ngày đầu xuân. Chúng con tại Bổn Tự Tổ Đình Giác Lâm vô cùng hân hạnh được đón tiếp chư tôn đức cũng như Phật tử về đây đi lễ Phật đầu năm. Chúng con vô cùng xúc động với ánh hào quang của mười phân phương chư Phật che chở cho quý Phật tử. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Những tiếng chuông chùa vang động ngân nga, dù ta hát bài ca về cuộc sống và khao khát những chân trời ước vọng, lấy mặt lòng trong nỗi nhớ mênh mông. Tiếng chuông chùa dù lắng động hư không, tha thiết gợi nhớ tấm lòng nhân ái, làm khô héo I'm
Chúng ta đang có mặt tại chánh điện của chùa Từ Hạnh, một ngôi chùa gắn liền với hạnh nguyện và các hoạt động tình thương, như là một trong những cửa ngõ quan trọng của con đường nhập thế trong Phật giáo. Từ Hạnh là hạnh từ bi. Tên gọi của ngôi chùa rất là ấn tượng và đã gắn liền với các hoạt động Phật sự của ngôi chùa này. Ni sư trụ trì hiện đang nuôi dưỡng gần 60 em mồ côi. Hoàn cảnh của các em rất là bi quan và đáng thương. Khi được tình thương của Phật Pháp đưa các em về đây đó, thì các em được chăm sóc một cách đầy đủ về phương diện ăn uống và có điều kiện để học hỏi. Hàng ngày các em còn có điều kiện để tưới tẩm đời sống tinh thần. Mà giàu ở cái tuổi đời 2-3 tuổi chưa tự ý thức để biết hết tất cả những việc cần phải làm, nhưng nhờ tình thương của đi sư trụ trì và đi chúng tại đây đó, các hạt giống đó đã được lan tỏa và đã được thắp sáng. Nhìn hình ảnh của các trẻ em mồ côi và trở thành các chú tiểu nhỏ, chúng ta liên tưởng đến một ảnh dụ mà Đức Phật nêu ra trong kinh Tăng Chi. Có bốn điều nhỏ được khinh thường: một chú tiểu nhỏ, một giọt nước nhỏ, một đốm lửa nhỏ và một hạt giống nhỏ. Một hạt giống nhỏ sẽ tạo ra các cây đợi thọ. Một giọt nước nhỏ nếu tiếp tục hứng và giữ lấy đó sẽ tạo ra các chậu và nước. Một ngọn lửa nhỏ nếu chúng ta không lưu ý đó có thể đốt cháy cả một đường công đức thông qua một lòng sân hận. Và một chút lửa nhỏ đó sẽ trở thành một vị hòa thượng trong tương lai. Chúng ta nuôi dưỡng tương lai bằng cách là phát huy, dung trồng, tưới tẩm cho các hạt giống. Bản chất các hạt giống luôn luôn là nhỏ, nhưng thành quả của hạt giống khi được chăm sóc một cách đúng mức đó sẽ tạo ra một thành quả rất lớn mà đôi lúc chúng ta không lường trước được. Ý niệm về sự nhỏ đó trước nước nó gắn liền với không gian vật lý, hình thù vật lý của con người, của sự vật, cho nên phải để cho tuệ giác hướng dẫn tình thương. Mỗi một hành động của tình thương cần phải có con mắt của tình thương, thì con mắt của tình thương mới định hướng và đặt tình thương vào trong quỹ đạo lâu dài và có lợi. Và do đó đó, phối hợp tuệ giác với tình thương thì giá trị nó sẽ có mặt với từng hành động của chúng ta, và do đó nó sẽ mang lại rất nhiều an vui và hạnh phúc. Bây giờ kính mời toàn thể quý Phật tử chắp tay ngồi tại chỗ vì khuôn viên chùa hơi chật đó, hướng về ngôi Tam Bảo để làm lễ.
Qua ngõ đường mê hồ, gần và sáng cả ngàn sau.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử đoàn hành hương của chùa Giác Ngộ, nãy thì đoàn xe đi á thuận lợi hết cái mình xe đây đi lạc. Các Phật tử trên xe họ nói sao đi với thầy xui quá. Chúng tôi hỏi sao xui, họ trả lời năm ngoái đi với thầy đến về chùa Ấn Quang xe chạy mất tiêu hết trơn, đi bộ với thầy. Năm nay á lên gặp chùa thầy lại bị đi bộ tiếp tục. Chúng tôi nói với họ là không có xui. Lát nữa khi gặp các pháp hữu của mình á, quý vị nên kể lại hôm nay quý vị có phước vì theo chương trình á, đi 10 chùa nhờ đi lạc mà được đi thêm chùa thứ 11. Có nghĩa là mình gieo trồng phước báo thêm một ngôi chùa nữa phải không à? Do đó sang năm quý vị cố gắng đăng ký đi lạc. Quý vị mà đi lạc được á thì phước báo gia tăng. Nó có một sự mầu nhiệm gắn liền với ngôi chùa mà chúng tôi tình cờ đến do chiếc xe đi lạc. Chùa đó mang tên là Sắc Tứ Linh Thú Cổ Tự, một ngôi chùa cổ có gần 200 năm. Tất cả các ngôi chùa bắt đầu bằng chữ Sắc Tứ là vô ba. Trong ngôi chùa này có một quả hồng chung, mà chữ Hán được khắc ở trên quả hồng chung này nói về sự kiện vua Gia Long tị nạn. Trong một cánh đồng hoang vắng như vậy có một ngôi chùa nhỏ của làng, trong đó không có người ở, chỉ có thỉnh thoảng một số Phật tử đến thờ phượng cúng kiến. Có một quả hồng chung, nhà vua không còn cách nào khác là chui vào quả hồng chung để trốn. Giặc của đối phương đến nơi thì thấy rồi quả hồng chung này đó, xung quanh đường kính khoảng 2 mét toàn là mạng nhện. Họ nghĩ rằng có lẽ là không có ai đến đây, vậy mà may mắn thay đoàn quân đã rút lui và vua Gia Long đã thoát nạn trở về lại phục hồi lại chức tước đó, thì vua Gia Long mới sắc ban cho ngôi chùa, cắt lên một ngôi chùa cổ tên là Sắc Tứ. Chùa này có tên là Linh Thú, mang tên của một quả núi rất là linh thiêng trong truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, nơi mà các bản kinh Đại Thừa được Đức Phật thuyết giảng. Núi Linh Thú mang hình tượng của một con chim giống như chim ưng, nhìn từ xa nó là hình tượng của một con chim. Biểu tượng của chim ưng như là sự cất cánh bay cao và bay xa, và ở đây đó, bay cao về tâm linh, bay xa về an vui và giải thoát. Cổ Tự là ngôi chùa xưa. Cái màu nhiệm ở trong ngôi chùa Linh Thú Cổ Tự đó, là ở chỗ đó là cầu nguyện của vua Gia Long rằng nếu con có mạng đế vương đó, thì cho phép con thoát qua được cái nạn này và con sẽ đền ơn Tam Bảo trùng tu chùa khắp nơi và mọi chỗ. Cái cuộc ly tán do Trịnh Nguyễn phân tranh đó, đã dẫn tới tình trạng Nam Bắc không sum họp một nhà. Và trong giai đoạn đó nỗi khổ niềm đau của chiến tranh loạn lạc rất là nhiều. Khi vua Gia Long lên làm vua đó, thì rất nhiều ngôi chùa đã được mọc lên hoặc là được trùng tu xây lớn mở mang là nhờ vào cái giai đoạn tị nạn với sự mầu nhiệm gia hộ của Tam Bảo. Khi nãy chúng tôi có yêu cầu các Phật tử đi lạc cùng đoàn đó, mỗi người hãy thỉnh một quả chuông và nguyện cầu cho tất cả những chướng duyên về việc rắc rối, về nghiệp giam cầm, về những trục trặc, về những vướng mắc, về những công việc làm ăn không thuận lợi, về những hợp đồng bị gãy đổ, về tình người ly tán, nhân tình thế thái đó. Cái đó ở đâu ai cũng có, không vui diện này thì cũng vui diện khác. Hãy nguyện như vua Gia Long đã nguyện, mong cho tất cả các chư duyên đó tan biến theo tiếng chuông, để phiền não nhẹ buông, tinh thần sáng suốt, tự giác mở mang và hạnh phúc đến với mọi người. Thì tất cả đều rất hoan hỷ và thịnh tiếng chuông. Quý vị nghe kể vậy có thấy thèm mà thấy tiếc không? Thấy thèm không ạ? À? Do đó có những sự mầu nhiệm đó, chúng ta phải tin. và nó trổ quả như là một sự tất yếu từ những việc làm phước lành. Vua Gia Long mặc dầu về lịch sử đó có nhiều điều tranh luận về công và tội của ông, cho đây chúng ta không bàn đến vấn đề đó, mà chúng ta chỉ nói đến một điều đó: ông có mạng làm vua. Cái mạng làm vua đó nó được tích tụ bằng các hạt giống phước báo, và ông đi tới đâu khi tị nạn cũng nguyện cầu, nếu con thật sự có mạng đế vương thì cho con thoát qua ách nạn này. Dĩ nhiên là tiến trình nhân quả nó sẽ diễn ra một cách rất là tự nhiên mà không ai có thể can thiệp được. Yếu tố của lời cầu nguyện nó được diễn ra như một chất xúc tác để làm cho các hạt giống, thay vì theo tiến trình đó, nó phải trổ quả vào năm tháng ngày giờ trong tương lai nào đó. Chất xúc tác của lời cầu nguyện này sẽ làm cho kết quả đó nó được trổ ngay cái thời điểm mà chúng ta đang mong cầu. Dĩ nhiên kết quả tốt nó diễn ra, nó sẽ tháo gỡ rất nhiều ách tắc khác. Chẳng hạn như ai trồng mai, trồng đào biết, có những năm đó mùa xuân lạnh xuống sớm quá đó thì mai sẽ nở sổ, dĩ nhiên bán sẽ không chạy vì đến ngày Tết hoa rụng hết. Có những năm đó thì mai nở muộn, thì trong tình huống mai nở muộn đó, chúng ta muốn cho nó kịp lúc vào 30 để thờ cúng ông bà tổ tiên đó, thì chúng ta phải chế nước sôi vào ấm ấm khoảng chừng 30 độ đó, để nó tạo sự kích thích cho mai nó nở sớm hơn. Làm thế nào để mai nở sớm nếu nó không có cái chất liệu nở thành hoa mai ở trong bản thân của cây mai? Do đó nước ấm sôi trong trường hợp này chỉ là một chất xúc tác cần thiết, cần và đủ. Cái lời cầu nguyện cộng với những cái phước báo mà chúng ta gieo trồng thông qua những cái lễ hội hành hương như thế này, hoặc là hàng ngày, hàng giờ, hàng năm, hàng tháng quý vị làm một cách rất là vô tư, vô ngã, không có mong cầu cho những việc lợi ích cá nhân đó, thì quả phúc đó nó sẽ đến ngay cái thời điểm mà chúng ta đang cần. Do đó làm được việc này đó thì kết quả nó sẽ diễn ra, và muốn như vậy đó thì chúng ta phải gieo trồng càng nhiều càng tốt. Ngôi chùa mà chúng ta đang có mặt tên là chùa Long Tường. Long đây là con rồng, tường á là niềm ăn vui. Cái niềm kiết tường của một con rồng bay đó mở ra chúng ta một cái ý niệm về sự cắt cánh của phát triển. Việt Nam đã gia nhập vào WTO với thành viên mang số 150. Cái cơ hội của nền kinh tế Việt Nam sẽ bắt đầu được thoáng đạt, và đời sống của người dân sẽ được tốt hơn. Và dĩ nhiên khi nền kinh tế được mở rộng đó, thì mọi thứ tự do và các phương diện khác của đời sống về văn hóa và tinh thần cũng theo đó mà được mở mang. Chính vì thế mà chúng ta đưa quyền tin tưởng và mơ ước cũng như là nguyện cầu cho sự an lành như là rồng bay về phương diện kinh tế, giáo dục, văn hóa, tâm linh, và đặc biệt là cái chất liệu Phật pháp nó sẽ được phổ cập như là rồng bay, con rồng của Việt Nam khắp mọi miền của quê hương và đất nước. Vì đó khi đảnh lễ tam bảo tại ngôi chùa này, quý vị hãy nguyện cầu cho sự thái bình đến với mọi nơi và mọi chốn. Nền kinh tế của Việt Nam, sự làm ăn buôn bán của tất cả mọi cư dân của Việt Nam sẽ được phát triển và thịnh vượng theo tỷ lệ thuận của phước báo mà tất cả đã, đang và sẽ còn gieo trồng. Bây giờ xin quý vị ngồi tại chỗ hướng về tam bảo để làm lễ và tiếp tục đi đến ngôi chùa kế tiếp. Do đó nếu ai mà muốn có nhiều phước báo đó, cố gắng giái năm sau đi lạc.
Xuân đến rồi, ngàn hoa thơm muôn nơi, sen hé nở, bếp thơ vang tiếng cười. Xuân lên chùa, toàn ngát nén tâm hương, xuân di lặng, lòng chung lòng yêu thương. Xuân đến rồi, mừng câu hát thanh lương, tôn kính Phật, hái hoa em cúng dường. Xuân yêu đời, chân nắng ấm quê hương, xuân di lặng là xuân lòng muôn phương. Xuân đến xuân vui,
Qua trị sự tỉnh chúc phúc an lành đến gia đình năm Đinh Hợi. Nếu chúng ta liên kết lời chúc phúc đó với ngôi chùa có tên là Vĩnh Tràng thì ý nghĩa của nó rất lớn. Vĩnh không có kết thúc, tràng là lâu dài. Các giá trị về đời sống tinh thần tâm linh trong những cái chuyến hành hương đầu năm như thế này đó, nó sẽ không bao giờ kết thúc với cái ngày mà sau khi 10 cảnh chùa chúng ta đã đi qua. Nó sẽ theo chúng ta suốt cả cuộc đời này và trở thành các hành trang ở các đời sau nữa. Ngôi chùa tại đây tên là Vĩnh Tràng, chỉ là một thách đố lại cái nguyên lý đó. Dĩ nhiên khi gọi các giá trị tâm linh và đạo đức, những phước báo mà chúng ta trồng đó là lâu dài và mãi mãi đó, nó như là một lời khuyến tấn tất cả chúng ta. Ai rồi cũng phải đến cái thuở gần đất xa trời. Ở hàng trên đó thì có các cụ U10 tới gần 100 tuổi, kế đến là U90, U80, rồi cũng phải vĩnh viễn chia tay với cuộc đời, để lại đất nước gió lửa, nghiệp thức và phước báo con người tiếp tục ra đi. Và cái đó không mất. Tiến trình của sự ra đi đó nó có sẵn từ khi chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Trừ khi nào đó, sự giác ngộ trở thành thánh quả đó, thì con người mới thoát khỏi cái vòng sanh tử lao linh. Thì lúc đó các giá trị đó sẽ được chuyển thể thành chất liệu tĩnh tại, an lạc. Và cái đó được kinh điển gọi là Niết Bàn. Các giá trị đó thách đố và tồn tại mãi với thời gian. Cho nên trong cái thấy vô thường sanh diệt vẫn có cái giá trị chân thường bất biến. Triết lý đó đã được thiền sư Mạn Giác tuyên bố qua một bài thơ với hai câu kết thúc rất hay: chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Mùa xuân đã trôi qua, hôm nay là mùng 2. Mùa xuân đánh dấu bằng cả 3 tháng không ạ. Nhưng nếu 3 tháng sau quý vị nhìn thấy không còn mai đào trăm hoa khoe sắc thắm đua nở, chim hót líu lo nữa, không có nghĩa là mùa xuân hết, hoa không còn nữa. Cứ thỉnh thoảng đi ra đây đó, chúng ta sẽ thấy những cành mai nở, những cành đào hé nụ và những hoa sắc thắm vẫn có. Nó có cả 4 mùa, ví dụ mai tứ quý chẳng hạn. Như vậy là trong cái thế giới vô thường vẫn có những giá trị chân thường, trong sự hư hoại vẫn có những cái tồn tại mãi với thời gian. Cái đó là những công án mà quý vị phải suy tư xem trong cuộc đời của mình đã tạo được các giá trị chân thường trong cái cõi vô thường đó chưa. Nếu chưa được thì mỗi năm cố gắng xuống chùa Vĩnh Tràng để gợi nhớ cho mình những công án đó, và mình phải giải mã công án đó. Ai giải mã được thì người đó tăng trưởng phước huệ, thành tựu sự nghiệp tu và học. Hồi nãy giờ trên đường đi đó, chúng tôi đã luân lưu qua từng xe gửi những cái hòm bao đến. Có người nói: thôi ơi, trong hòm bao sao nhỏ xíu à, cái bao to quá. Chứ tôi nói nhỏ và to không quan trọng, quan trọng là cái màu đỏ đó. Họ nói: ủa màu đỏ sao quan trọng? Màu đỏ nóng quá, 10 giờ đang nắng mà nóng quá sao quan trọng? Chứ tôi nói là màu đỏ trong nền văn hóa Trung Hoa đó tượng trưng cho sự hài hòa, trong văn hóa Việt Nam đó, tượng trưng cho sự may mắn. Sự hài hòa nó có giá trị gấp trăm lần sự may mắn. Hài hòa giữa thiên nhiên với con người, hài hòa giữa con người với con người, và chia nhỏ ra giữa vợ và chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, thân bằng quyến thuộc, các quốc gia, các liên minh, thậm chí là liên thế giới, ta bà và các thế giới khác nữa. Khi mà cái giá trị của sự hài hòa nó có đó, thì mọi an vui hạnh phúc đó, nó sẽ tồn tại chúng ta một cách rất là lâu dài và vĩnh viễn. Do đó giá trị hài hòa là quan trọng nhất. Hài hòa của tâm đối với thế giới vật chất thì lúc đó chúng ta sẽ không bị trở thành nô lệ đối với sự hưởng thụ của các khoái lạc giác quan, và lúc đó chúng ta sẽ không bị rơi vào những cái bẫy mà mang lại nỗi khổ niềm đau cho bản thân mình. Còn sự may mắn Điều đó không quan trọng, tại vì là người Phật tử chúng ta tin vào nhân và quả, muốn có phước lộc để hưởng thì gieo thật nhiều phước báo, phước tạo phước, như là tiền tạo tiền. Do đó đừng để lúc nào giàu sang phú quý mới làm, như câu chuyện sáng nay về người vắt sữa đó, như là một triết lý nguồn ngôn là quý vị hãy làm ngay khi quý vị có thể làm. Nếu chúng ta tin vào cái câu triết lý của người phương Tây là đừng bao giờ để những gì ngày mai mà bạn có thể làm được hôm nay, chúng ta có thể ghép thêm một cái vế quan trọng đó. Đừng để những chuyện pháp phước báo vào ngày mai hay là sau khi chết, mà hãy làm ngay bây giờ. Và nếu làm được như vậy thì ở đâu mình cũng sống an vui hạnh phúc, và cái đó là giá trị vĩnh trường vĩnh tràng đối với tất cả chúng ta. Lời chúc phúc của Thượng Tọa Trưởng Ma Sĩ Sự như là sự nhắc nhở đến sự tu học của toàn thể quý Phật tử. Bây giờ xin quý vị hãy xá Phật lễ tổ, rồi trở ra phía trước cái Bồ Đề để chụp ảnh lưu niệm cho chuyến hành hương năm 2007. Chúng con chân thành một lần nữa tri ân Thượng Tọa đã chứng minh và gia trì cho đoàn hành hương của chúng con được thành tựu viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sự chùa Tiên Phước cùng toàn thể ni chúng đang tu học tại Phật học viện tại đây. Hôm nay đoàn hành hương chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh rất hạnh phúc trở về đảnh lễ Tam Bảo tại đây và thăm viếng sự tu học của tất cả quý ni sinh dưới sự hướng dẫn tâm linh của sư bà cũng như là quý ni sư trong ban chức sự của trường Trung cấp Phật học tỉnh Long An cơ sở 2. Thưa quý Phật tử, hồi trưa lúc chúng tôi đi lạc đó, vào đường vào chùa Linh Thú đó, lại có một câu thơ rất hay: phước báo ba cõi không gì bằng phước trời, hạnh phúc lạc ban không gì bằng niệm Phật. Hai câu đó nó rất là ấn tượng, rất ngắn gọn mà lại nói lên được cái tông chỉ của pháp môn tịnh độ mà phần lớn các hành giả tại nước Việt Nam đang hành trì. Để có được cái an lạc ở thế giới Tây Phương đó, việc niệm Phật để đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn là một điều kiện cần và đủ. Dĩ nhiên nhất tâm đó, nó đòi hỏi đến sự thay thế đối tượng khi các giác quan tiếp xúc với các trần cảnh của nó: mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý tưởng với tất cả đối tượng của nó. Cần phải giữ được trạng thái nhất tâm, nghĩa là không dao động, không thay thế, và để cho cái trạng thái thấy, nghe, ngửi, biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không để cho ý thức nhị nguyên can thiệp vào trong tiến trình nhận thức. Làm được như vậy gọi là nhất tâm. Yếu tố của nhất tâm sẽ dẫn đến tiến trình bất loạn, có nghĩa là tâm tư tình cảm của người được chuyển hóa theo một cách thế đó, không còn bị lui sụt trong đời sống đạo đức và con đường tâm linh. Bất loạn đây là cái kết quả tất yếu của tiến trình nhất tâm. Khi một hành giả đạt được hai yếu tố nhất tâm bất loạn thì trạng thái an vui ở Tây Phương đã bắt đầu có mặt ngay sinh hoạt thường nhật của chúng ta, có thể ở nhà, công sở, bất kỳ nơi chốn nào quý vị đang hiện hữu như là một hữu thể nhận thức đánh giá mọi sự vật trên nền tảng của sự giải thoát và an vui. Câu đầu tiên nó gắn liền cái tên của ngôi chùa này là chùa Thiên Phước, Phước Trệ. Mặc dầu trong các kinh điển Đức Phật nói rằng là cái giá trị tu tập và mục đích đến cuối cùng của hành giả Phật giáo đó không phải là phước báo nhân gian, chỗ đó cao nhất là phước trời, mà nằm ở chỗ là làm thế nào để cái chất liệu và tiềm năng giác ngộ vốn sẵn có mỗi con người đó nó được khởi xướng, và sống với tiềm năng giác ngộ đó an vui hạnh phúc sẽ có mặt với chúng ta một cách lâu dài. Tuy nhiên là những người Phật tử tại gia thì phước báo không thể nào thiếu, vì phước mang lại hạnh phúc, phước mang lại niềm vui, phước mang lại sự bình an, phước như là nền tảng của tất cả mọi thành công trong cuộc đời. Các danh nhân, rồi các doanh nhân, những người thành công về các phương diện kinh tế, thương mại, các lĩnh vực ngành nghề trong xã hội, nếu thiếu phước đó, nó chỉ tồn tại trong một thời gian, gian bóng một thời, rồi sau đó nó chìm vào quên lãng theo năm tháng. Phước khi mà bị hết rồi đó thì mọi thứ đó làm nó trở nên rất là vất vả, nỗ lực 10 mà thành công chỉ có 1 và 2. Thế là phước báo trời đó được xem là cái phước lớn nhất mà những người tại gia đang hướng về, đang sống và đang mong mỏi để gieo trồng những hạt giống đó. Ngày hôm nay khi đoàn hành hương của chúng ta có mặt tại ngôi chùa Thiên Phước, cơ sở Phật học viện của trường trung cấp Phật học tại tỉnh Long An, cơ sở thứ hai đó, thì quý vị cố gắng liên tưởng đến các loại hạt giống mà sự gieo trồng của nó sẽ mở ra chúng ta các loại phước báo rất là lớn. Quý ni sinh là những sư cô rất là trẻ trung, thư sinh đẹp, lại từ bỏ cái đời sống thanh xuân của mình, trở thành những vị xuất gia rất là thanh bần, không còn những trang sức phẩm, không còn gì hết, chỉ có trái tim giải thoát, tấm lòng từ bi và những giá trị an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Nỗ lực làm được gì đó là một trong những cái gì đó rất là khó mà nó đáng được để chúng ta tán thán, quy ngưỡng và hướng về. Gieo trồng hạt giống cho trí tuệ của những vị ni sinh tại trường Phật học này được mở mang sau này góp vào trong cuộc đời đó những giá trị an vui hạnh phúc đó, phước đó nó lớn lắm. Trong khi đó thì phần lớn khuynh hướng của Phật tử lại thích làm phước theo khuynh hướng từ thiện xã hội, lại không quan tâm đến việc chăm sóc các hạt giống tuệ giác dưới hình thức là các vị xuất gia. Bởi vì đạo Phật giàu có, triết lý đạo Phật có thể sâu sắc, không có tôn giáo nào có thể sánh bằng. Nhưng nếu không có các vị tăng và ni hoằng truyền thì chắc chắn rằng ánh sáng đó chúng ta không biết được. Do đó biết được đạo Phật, chúng ta phải biết ơn những vị xuất gia chân chánh. Chính vì vậy mà hàng xuất gia được gọi là một viên ngọc quý, trong đó có chư ni. Do đó gieo những hạt giống đầu năm về phương diện hỗ trợ cho sự tu học của ni chúng đó là một phước duyên rất là lớn. Và bây giờ kính mời toàn thể quý Phật tử hướng về ngôi Tam Bảo để đảnh lễ ba ngôi báo và nguyện cầu cho hạt giống phước lực ngày hôm nay gieo trồng đó nhớ ra thành phước cõi trời, nhưng mà mình không hưởng, nhưng mà mình lại hồi hướng cho tất cả chúng sinh để cho mọi người được an vui hạnh phúc dưới các hạt giống tự giác được gieo trồng tại học viện tại đây.
Có gì sự vui sướng giới thiệu về nguồn gốc lịch sử của những đóng góp và sự có mặt của rất nhiều vị tổ sư lỗi lạc danh tăng tại miền Nam của Việt Nam. Và đặc biệt là sau rằm tháng giêng thì ở đây sẽ được khởi công. Do đó quý vị nếu có phát tâm đó, thì có thể đóng góp. Nãy khi mà để Đức vừa nói chúng tôi có thể nghe nó thoáng một vài người nói xa quá sau lên này, đừng lo, đừng lo, chủ trì của chùa này đang ở chùa Ấn Quang gần chùa Giác Ngộ, bất cứ lúc nào quý vị muốn phát tâm đó, quý vị có thể ghé qua chùa Ấn Quang gặp thượng tọa Thích Tắc Mộn, thì là chủ trì của chùa và cũng là thành viên thường trực ban quản trị của tổ đình Ấn Quang. Do đó cái khoảng cách vật lý vài mươi cây số không là vấn đề, vì còn có vị trụ trì ở rất là gần các quận huyện mà quý vị đang cư trú. Do đó quý vị hãy an tâm, đừng sợ xa. Giả sử có sao đó thì ra đây không sao, ở không khí thì đang làm như ngày hôm nay vậy đó. Hồi sáng khi có mặt tại chùa Hoa Nghiêm, chùa Hội Nghiêm, chúng tôi có đề cập đến bốn giá trị về con đường hành trình tâm linh thông qua lễ hội hành hương đầu năm: giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, giá trị phước báo và giá trị tâm linh. Và hồi nãy ở tại chùa Long Tường chúng tôi lại nói thêm giá trị thứ năm là giá trị y học. Năm giá trị này rất là quan trọng và hỗ trợ cho nhau rất nhiều. Nếu các hành giả trong tiến trình hành hương dầu một ngày rất ngắn, biết hướng tâm mình về tam bảo, tìm những giá trị niềm vui về tinh thần, thì nó sẽ tồn tại mãi ở trong cuộc đời và trong sự nghiệp của mình. Ngôi chùa bởi vì đang có mặt trên điện Phật mang tên là chùa Kim Cang, đọc theo âm Hán Việt của người Nam Bộ, nếu đọc theo âm Bắc Bộ đó gọi là chùa Kim Cương. Và Kim Cang thì các ta biết đó mà, và Kim Cương thì chính là nữ giới, đây nhiều lúc ai không biết, đó là cái viên ngọc quý nhất và giá trị nhất không. Ở trong kinh điển Đại Thừa có một bản kinh gọi là Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, tuệ giác toàn thiện, có năng lực chặt đứt phiền não và khổ đau như là viên kim cương quý, có thể nghiền nát tất cả các loại kim loại. Tại sao trí tuệ được xem như là một hạt kim cương quý có khả năng chặt đứt khổ đau? Tiến trình của con đường tâm linh nó có một cái điểm xuất phát, một cái con đường đi mà điểm xuất phát nó gắn liền với lịch sử, văn hóa, phước báo và tâm linh. Điểm kết thúc nó phải là một sự tháo dỡ. Cái gì có kiến dựng lên như một phương tiện là phải tháo dỡ. Và trí tuệ kim cương nó là hạt giống giúp cho chúng ta tháo dỡ một cách rất là dễ dàng. Khi xây dựng một căn nhà đó, chúng ta cần phải có những cái dàn giá, và dàn giá đó mà căn nhà nó mới được thiết lập. Sau khi việc xây dựng hoàn tất rồi, chúng ta phải tháo dàn và gỡ giá thì nhà nó mới có thể được sử dụng. Từ sáng đến giờ là chúng ta đang thiết lập các cái giá để tìm giá trị lịch sử, tìm giá trị văn hóa, tìm giá trị phước báo, tìm giá trị tâm linh. Và bây giờ mình cuối cùng mình trước khi trở về đó, mang ý nghĩa kim cương là một sự tháo dỡ những dàn giá đó, để những gì chúng ta gieo trồng nó thật sự là ba la mật, tức là trọn vẹn nhất ý nghĩa của nó. Phước báo khi chúng ta gieo trồng đó, chúng ta mong mỏi nó chỉ về cho gia đình bản thân của mình, thì phước báo đó là phước báo cộng trừ nhân viên một cộng với một bằng hai, hai trừ hai bằng zero. Khi mình làm việc A, mình mong hồi hướng cho bản thân mình phước ra hết. Cái đó nó được hiểu theo ý nghĩa là một là tất cả, và trong biết gieo trồng nó có thể phủ trùm và mang ý nghĩa cho nhiều phương, nhiều hướng, nhiều loại khác nhau. Do đó chúng tôi xin trích một cái câu trong kinh Kim Cương như một lời thuật tháo dỡ những cái mắc về phước báo mà chúng ta có thể vướng trong lúc chúng ta làm. Sở dĩ phước báo giả, giả danh phước báo, thị danh phước báo. Cái gọi là phước báo chỉ thật ra là giả danh, tạo gọi là phước báo vậy thôi. Khi mà chúng ta cần phát tâm làm cái gì đó, chúng ta phải có một cái mục đích của phước báo, chúng ta phải dễ dàng là phát tâm dấn thân nỗ lực đồng làm, hoặc là cộng hưởng tùy hỷ hỗ trợ tái đồng bằng nhiều hình thức khác nhau. Không có cái đó là có ai làm đâu. Nhưng mà khi nỗ lực hướng cái đó, từ lúc cái nhìn chúng ta đi nhắm về bản thân mình, cúng cho Đức Phật Mẹ Chúa, Phật ơi gia hộ cho con chúng sức khỏe, dân cho Phật có lẽ cao, Phật ơi gia hộ cho con của con đậu thủ khoa, Phật ơi hãy gia hộ cho con lấy chồng diêm kiều giàu sang túi. Nhiều niềm mơ ước lớn lắm mà hạt chúng gieo trồng bé 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 xíu. Thì thỉnh thoảng chúng ta phải quán tưởng các phước báo chỉ tạm gọi là phước báo vậy thôi, chứ không phải là phước báo lâu dài. Bởi vì chúng gắn nó với một ý niệm lâu dài, sự chấp trước về các hành động phước báo đó nó sẽ có mặt. Và rồi lúc ấy sau khi thành tựu ngôi nhà rồi mà chúng ta không chịu tháo dỡ những dàn giả, nghệ thuật tháo dỡ các dàn giả đó là phải dạy học các câu trong các hoạt động Phật sự, trong các hoạt động từ thiện, trong các hoạt động dân hóa, trong mọi hoạt động của tâm linh. Cái thôi đó là một trở ngại. Mà lúc đầu cái thôi đó có nó nhấn thân, nó làm mạnh, cho nên nó từ sáng giờ mình dùng cái thôi để làm. Bây giờ có mặt ở chùa Kim Cương, hạt giống tự giác có thể tháo dỡ tất cả các thứ, thì quý vị nên nhớ xin thôi hướng hết tất cả mọi lời chúng sinh. Đó là một nghệ thuật tháo dỡ. Tháo dỡ nó mở ra một cái phước báo lớn hơn nhiều, mặc dù tâm mình không hướng về nó vẫn đó. Cho nên khi là người Phật tử thì mình nên học tập theo cái hạt giống tự giác ở trong kinh đó, cầu cho mọi loài, thì trong đó có người thân, có bạn thân mình, có người thương, thậm chí có những người rất là đáng ghét nữa. Mọi người hãy thả bay theo bay và khỏi về nhà chỉ còn niềm vui hạnh phúc và những giá trị an lạc của tinh thần, thì chắc chắn rằng là tối hôm nay quý vị sẽ có một giấc ngủ rất là an lạc. Trước khi dứt lời, cái chúc toàn thể quý vị là thân quyến một năm tinh thể với nhiều phước báo thành tựu và nhớ về tứ quý ở trong đạo Phật là quan thị các tường an lạc cho thịnh dưỡng, hai cặp về tinh thần và hai cặp về vật chất hài hòa cùng phát triển, thì giá trị hạnh phúc sẽ tồn tại một cái lâu dài. Chính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni và ban chư sự của chùa một năm với nhiều thành tựu Phật sự, nhất là tấm tu đạo nghiệp, để trở thành những người thừa kế rất là xứng đáng cho một ngôi chùa mà giá trị triết lý của nó gắn liền với sự thành tựu và kết quả hiệu quả trong đạo Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 833 5914, 0958 057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.